sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề chính của bài 3 kinh Vô Lượng Thọ là 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Đọc vào mạch văn viên tác, số lượng các lời nguyện sẽ không đến 48, nhưng các nhà Tịnh Độ Tông chi tiết hóa từ một mạch văn thành 48 lời nguyện. Có những lời nguyện gắn kết với một nội dung được phân tích một cách chi tiết nhằm giúp cho người tu học dễ dàng hình dung và nhớ toàn bộ các lời phát nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn là tỳ kheo Pháp Tạng. Trong hai bài trước, chúng tôi đã xác định lời phát nguyện trong Đạo Phật Đại Thừa là một hình thức trải mở lòng từ bi, giúp cho chúng sanh trải nghiệm được con đường tâm linh Bồ Tát Đạo trên tinh thần vô ngã và vị tha. Bản thân của lời phát nguyện không thể thay thế cho sự thực tập đạo Bồ Tát. Do đó, khi thực tập ứng dụng pháp môn Tịnh Độ trong cuộc sống đó, chúng ta đừng nên lầm nhận rằng lời phát nguyện của tiền thân các Đức Phật là tất cả các vấn đề. Bám vào các lời phát nguyện đó và cho rằng chỉ cần tu tập theo các lời phát nguyện là đạt yêu cầu sẽ là một sai lầm lớn. Phát nguyện trước nhất là một nguyện ước chân thành. Khi nguyện chân thành được thực hiện bằng Bồ Tát Đạo, giá trị lệ lạc trong độ sinh bắt đầu được mở ra. Vì là những lời phát nguyện, cho nên thỉnh thoảng có những nội dung phát nguyện sẽ vĩnh viễn không trở thành hiện thực. Các hành giả cần phải lưu tâm nội dung quan trọng này, bởi vì không phải lời phát nguyện nào cũng phản ánh đúng được bản chất của nhân quả. Ví dụ, khi ta phát nguyện độ hết tất cả chúng sinh, đây là điều phi nhân quả nhưng mà đáng được khích lệ, để thể hiện cái thiện chí của mình. Mối hoan hoài của chúng ta về nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh trong cuộc đời, và từ đó nỗ lực làm một việc gì cũng phải mang lễ cho tha nhân. Đức Phật Thích Ca lịch sử thì xác định rất rõ ba điều Ngài làm không được: không thể độ hết chúng sinh, không thể độ các chúng sinh không có duyên với Ngài, và không thể độ những người mà nhân xấu của họ đã đến lúc chín mùi. Như vậy, toàn bộ ba điều nội dung vừa nêu lập cước trên nhân quả, và đây chính là con đường độ sinh của các Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Toàn bộ học thuyết nhân quả của Đức Phật được giới thiệu trong kinh Tứ Diệu Đế: thừa nhận quả xấu, truy tìm nguyên nhân, hướng đến niết bàn, thực tập bát chánh đạo. Đó là hai lớp nhân quả, đời và đạo. Vì là các lời phát nguyện của thầy Pháp Tạng, nên các hành giả Tịnh Độ Tông đừng nên lầm nhận đây là lời phát nguyện của Phật A Di Đà. Không có tỳ kheo Pháp Tạng thì không có Phật A Di Đà. Nhưng Phật A Di Đà không phải là tỳ kheo Pháp Tạng, vì tỳ kheo Pháp Tạng là một phàm tăng đang đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Phật A Di Đà là một bậc đã giác ngộ trở thành Phật. Chứ còn là các tu sĩ và các Phật tử, mỗi người trong chúng ta đều có thể phát nguyện bằng những lời nguyện ước rất chân thành. Nhưng cái thành đạo rồi, không có Phật nào truyền bá giảng dạy ngoài tứ diệu đế, mà tứ diệu đế là nhân quả. Bằng tinh thần nhân quả điêu, chúng ta hãy tuân tự phân tích 24 lời phát nguyện đầu của Đức Phật A Di Đà. Một, nguyện trong nước tôi không còn ác đạo. Ác đạo đó là từ ngữ Phật học chỉ cho ba cảnh giới xấu, bao gồm địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cảnh giới súc sinh là đau khổ vì không phát triển được ý thức, do đó đời sống đạo đức, đời sống xã hội, đời sống tâm linh và phát triển tôn giáo hầu như không thực hiện được trong các loài động vật, ngay cả loài cá heo, khỉ vượng và các loài chó thông minh. Tái sinh làm các con vật thì khổ biết chừng nào, dù là các con vật nuôi được thương cưng chiều bởi các gia đình giàu có ở phương Tây. Vì trí thức không phát triển thì không thể nào tiếp cận được con đường tâm linh mà Đức Phật đã dạy. Ngạ quỷ là trạng thái trung gian sau khi chết, do vì chấp trước chưa có thể tái sanh. Vì là trung gian, thời gian tồn tại của cảnh giới này là không dài lắm. Thì vướng kẹp vào đó, cái tiến trình là tái sanh bị trở ngại ít nhiều. Địa ngục là một khái niệm chỉ cho các hình thức tù đày, giam hãm, mất tự do, nỗi khổ niềm đau xuất hiện liên miên và làm cho người trong cuộc trở nên rắm rối và mất phương hướng để tìm ra các giải pháp. Một cảnh giới không còn các loài động vật, vi sinh Phật là không thể thực hiện được. Bất cứ nô nào, thể là hành tinh hay định tinh, có sự sống con người, tức là có oxy, thì nơi đó có các loại vi sinh vật. Đây là điều mà khoa học không thể phủ định. Như vậy, các loại vi sinh vật sẽ có mặt khắp nơi. Và Đức Phật lịch sử đã nói trong các kinh Pali và Đại Thừa, cảnh giới sống của con người gồm có 4 loại: sinh ra từ trứng, ra từ bào thai, sinh ra từ sự ẩm thấp và sinh ra từ sự biến hóa. Mô tả của kinh A Di Đà về thế giới cực lạc là không có các loại chúng sinh sinh ra từ trứng và sinh ra từ bào thai, nhưng không đề cập đến hai loại chúng sinh sinh ra từ loại ẩm thấp và từ sự biến hóa. Chim cộng mạng tức là chim hai đầu, chim khổng tước tức là các loại công được đề cập trong kinh A Di Đà, nhưng Đức Phật lại mở thêm một chút hoạt đơn, đó là các loại chim nhân tạo chứ không phải là các loại chim thật. Bây giờ trên hành tinh mình á, các loại chim nhân tạo như thế ta làm biết bao nhiêu loại, thú nhồi bông, chim nhồi bông, đủ loại hết. Không có cảnh giới ngạ quỷ là điều chắc chắn trên thế giới Tây Phương cực lạc. Bởi vì ở đó hành giả tái sinh về đây đó tối thiểu đạt được trình độ tâm linh A về mặt trí, tức là bất thối chuyển. Ứng với nền Phật học truyền thống đó, thì đó là các vị chứng từ sơ quả A-la-hán trở lên. Một đoạn khác cho đây như là mô tả chư thượng thiện nhân câu hỏi nhân xứ, tức là chỉ có những bậc thượng thiện cực kỳ thiện thôi, còn thiện vừa vừa tàn tàn là không có mặt. Do đó địa ngục và ngạ quỷ súc sinh chắc chắn là không có tại cảnh giới này rồi. Nguyện hai, nguyện tất cả chúng sinh trên cõi nước của tôi không đọa vào ba đường ác. Đây là một nội dung ứng dụng thôi. Không có ba đường ác thì lấy đâu có điều kiện để đọa vào ba đường ác. Không có tham sân si thì lấy đâu có hậu quả bất hạnh khổ đau từ tham sân si mà ra. Trong mạch văn của kinh Vô Lượng Thọ đó thì hai điều này được nhập lại thành một, nhưng mà các nhà tịnh độ tông tách ra làm hai để dễ hình dung thôi. Trình độ tâm linh bất thối chuyển và thượng thiện sau bất kỳ một tu tập đều tăng trưởng sự tiến bộ và chuyển hóa tâm ngày càng đi lên chứ không bị thụt lùi. Trong kinh Tạng Nguyên Chất, Đức Phật khẳng định hành giả nào thực tập được năm điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không dối gạt, truyền thông đạo đức, không rượu ma túy, giữ sức khỏe để làm các việc lành, là đã đạt được nền tảng vĩnh viễn thoát khỏi ba đường xấu rồi. Bài kinh đọc thiện triển khai chi tiết điều đạo đức liên hệ đến lời nói gồm có bốn: nói chân thật, nói hòa hợp, nói lịch sự và nói lợi ích, cộng với bốn điều căn bản của bốn điều đạo đức trở thành là bảy, phối hợp với tâm không tham, không sân, không si trở thành 10. Và kinh này khẳng định hành giả nào thực tập trọn vẹn được 10 điều đạo đức hay 10 điều thiện vừa nêu sẽ vĩnh viễn xa lìa ba ác đạo. Và điều đó hàng triệu, hàng trăm triệu các con người trên hành tinh Ta Bà vẫn có thể làm được trải qua nhiều kiếp sống. Nên ai sanh về cảnh giới an lành của Phật A Di Đà và các đức Phật thì chắc hẳn là không bị kẹt rơi rớt trong ba đường ác. Điều ba, tôi nguyện rằng các chúng sinh trên cõi Tây Phương Cực Lạc của tôi đều có thân sắc vàng sòng. Đây là một ngôn ngữ biểu tượng. Thân mà vàng sòng thì không có rồi, nhưng mà giá trị của một cái thân biết làm việc lành còn quý hơn vàng, kim cương, ngọc ngà, châu báu và các tài sản vật chất. Với thân Phật mà như một khối vàng, thân cư dân tịnh độ như một khối vàng thì thân đó không thể tồn tại được. Và mà vàng ròng đó thường thường là tượng trưng cho trí tuệ. Trong kinh điển Đại Thừa, ngọn đuốc, ánh sáng, mặt trời, mặt trăng, màu vàng ròng là các khái niệm diễn tả về trí tuệ vốn gợi mở về sự chiếu soi, dẫn dắt, định hướng cho các hành động đạo đức của con người không rơi vào sự mẫn cảm, bi cảm, mà phải hướng đến mục tiêu nhổ nỗi khổ, mang lại niềm vui cho những người hữu duyên. Thực tập tứ diệu đế chắc chắn sẽ làm cho con người phát triển được trí tuệ, áp dụng trọn vẹn bát chánh đạo, hành giả sẽ vẫy tay chào với tất cả các nơi khổ về niềm đau. Đó là đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hành giả nào thực tập được điều như trên thì ngôn ngữ biểu tượng của kinh Đại Thừa nói chung và kinh Vô Lượng Thọ nói riêng mô tả rằng người như thế sẽ có được thân tướng vàng ròng, tức là chói sáng lấp lánh như là vàng, Hay nói cái khác, trí tuệ quý hơn vàng. Điều 4, tôi nguyện các chúng sinh trên cõi nước của tôi có 32 tướng tốt. Đây là một phần triển khai rộng của thân vàng rồng. 32 tướng tốt là cách nói biểu tượng về nhân tướng học Ấn Độ cổ đại, chứ đừng nên nghĩ rằng đó là tướng đẹp trang nghiêm thật sự mà Đức Phật có. Trước khi Đức Phật ra đời, nền nhân tướng học Ấn Độ đã chủ trương như thế rồi. Và Đức Phật là một người rất thông minh. Những nền văn hóa đã có sẵn, nếu không có hại về nhận thức trí tuệ thì Ngài thỉnh thoảng vẫn chấp nhận và vay mượn như là một phương tiện để truyền thông trên một mặt định nhất định nào đó cho người ta hiểu rõ được các giá trị tâm linh mà Ngài đạt được. Trong bài kinh Trung Bộ mà chúng ta đã học mấy năm trước tại đây, 32 tướng tốt tức là những nhân tướng đặc thù lấy từ những tướng đặc hữu trong các loài động vật và con người. Ví dụ trong các loài động vật, hai chân và bốn chân, loài khỉ phượng là động vật duy nhất có hai tay dài quá đầu gối, không có một loài vật nào có đặc tính tương tự. Và 32 tướng tốt mô tả rằng là Đức Phật có được tướng hảo đó. Người Ấn Độ xem đó như là điều kiện tiên quyết để xác định đây là một nhân tài. Các ngón chân của Đức Phật được mô tả là giữa ngón cái, ngón kế và những ngón còn lại đều có cái màng giống như là chân vịt. Vì trong các loài động vật đó, thì vịt giữa các ngón chân là có màng. Đó cũng là mà nói cách nói biểu đạt chung chung đó, về tính đặc thù. Ráp 32 tướng tốt lại, ta sẽ có một con người không thể nào gọi là điển trai hay đẹp gái được. Ý muốn nói rằng là khi một con người tu tập đầy đủ các việc làm, nhất là bốn đức tính từ, bi, hỷ và buông xả, người ấy sẽ có một phước tướng mà bất kỳ ai khi nhìn, quan sát, tiếp xúc đều trỗi dậy tâm hoan hỷ. Do đó có nhiều người không đẹp gái như là các hoa hậu, không điển trai như là các nam ương, mà đi tới đâu mọi người đều quý mến, tôn trọng. Do đó cũng như là những tướng hảo vậy. Và từ chỗ này chúng ta thử so sánh với Đức Phật lịch sử. Ngài nói trong kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật rằng ai lấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, âm thanh tuyệt hảo để đánh giá đó là Phật, người ấy đang đi theo con đường tà, đường lòng vòng, do vậy không thấy được sự giác ngộ thật. Chiều sâu của Đức Phật lịch sử đó dạy chúng ta không vướng vào các hình tướng như là một chủ nghĩa. Còn đang khi phát nguyện thì Thầy Pháp Tạng muốn rằng là tất cả các chúng sinh trên hành tinh của Ngài đó đều có cái gì cũng đặc biệt hơn, đặc biệt từ trí tuệ cho đến cơ thể, như là một biểu tượng của phước báo trọn vẹn đầy đủ. Cho nên được 32 tướng tốt quan trọng. Và tướng quan trọng nhất trong 32 tướng tốt á, là tướng nhục kế. Mà theo kinh điển Pali và Đại Thừa đó, đó là kết quả tất yếu của quá trình tu tập chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, hành giả đạt được tự giác tột cùng. Và tự giác đó được biểu đạt qua hình ảnh cục thịt nhô lên trên đỉnh đầu như là búi tóc. Ngày nay thì các nghệ nhân Trung Quốc á, thì làm hơi trầm. Tự Phật ngoài có búi tóc còn có thêm cái cục thịt ở giữa trán. Thực ra là trên đỉnh đầu. Như vậy nói cách khác, trong 32 tướng tốt thì tướng nhục kế, tức là trí tuệ, là quan trọng nhất. Mà người có trí tuệ thì không nhất là nhất thiết phải điển trai đẹp gái. Do chúng ta đừng bận về thân hình tướng hảo. Có nhiều bậc cha mẹ như Bồ Tát sống có một thân thể rất bình dân, thậm chí là xấu xí, chẳng sao. Nhân cách của các bậc đó đáng để chúng ta học hỏi và noi gương. Nhiều bậc Bồ Tát sống làm việc làm truyền bá đạo đức đều có những thân hình bình thường thôi. Dĩ nhiên là một vị tu sĩ mà có thân tướng trang nghiêm đẹp cao đó, để tạo ra cái ý nghĩa nương tựa ở quần chúng rất lớn, đó là điều chúng ta không thể phủ định. Năm, thân thể của chúng sinh trên cõi tịnh độ không có sai biệt. Bản kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ đều xác định là trên cõi Tây Phương không có giới tính nữ, không có giống cái, tất cả sinh bằng tiến trình hóa sinh. Mà hóa sinh trong lúc này nó khác với hóa sinh của các loài vật như lăng quăng, hành mũi, nước ô nhiễm tạo ra lăng quăng. Mà hóa sinh ở đây là do vì đã chuyển sạch được các nghiệp tham ái, vốn là mấu chốt của sự tái sinh trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nên tất cả đều là người nam, vì họ là những người gieo nghiệp cực thiện và bất lo chuyển, cho nên thân tướng của họ đều đẹp như là một đẳng cấp giống nhau, không có người cao kẻ thấp, người mập kẻ ốm, tất cả đều chuẩn mực. Đây là một dạng phước tướng do gieo trồng rất nhiều các công đức phước báo mà ra. Có lẽ sẽ không có một cảnh giới nào có được con người như thế đâu. Có những người gieo trồng rất nhiều các nghiệp và trí tuệ nhưng lại khuyết về phương diện tạo phước báo và công đức. Có người đó bố thí cúng dường buôn xả tài vật để làm các việc nghĩa nhưng lại không có cơ hội để học hỏi trí tuệ và tâm linh, cho nên hầu như khó có một cảnh giới mà tất cả mọi người đều làm những việc đẳng cấp giống như nhau. Chuyện ước thì dễ, nhưng mà hiện thực là một chuyện gì đó rất khác. Điều 6, nguyện các chúng sinh đều đạt được túc mệnh thông. Dịch sát nghĩa của chữ thông á, là minh, tức là một loại trí tuệ mà ai đạt được á, có thể nhìn thấy được các kiếp sống quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi tiết, từ đời tiền thân gần nhất cho đến những kiếp tiền thân mà mình không nhớ hết được, thì người chứng túc mệnh minh có được năng lực đặc biệt ấy. Ở đây kinh điển đều thống nhất ở chỗ thấy được đời sống quá khứ của bản thân chứ không phải của các tha nhân. Do đó quý vị khi đi gặp người A, người B, người C, họ tuyên bố rằng là họ biết được kiếp trước của mình là mình biết là đại vọng ngữ đấy. Nhất là các loại thầy bói gặp chị phụ nữ mà kém duyên, luống tuổi rồi mà vẫn chưa lập gia thất, nói rằng là có một dông nam nào đó đang đeo bám, dông nam đó là người tình duyên của kiếp trước, bây giờ phải làm lễ cắt tiền duyên thì mới có thể lập gia thất được. Đó là những chuyện tào lao thôi. Mà chị em phụ nữ thì thường rất tin những thứ này. Đó lúc có nhiều chị em á, cao vọng quá, lý tưởng quá, tiêu chí quá, hoặc là rụt rè quá, khó tính quá. Hoặc có một số chị em phải nghĩ rằng là đàn ông phải tới tìm hiểu mình trước, còn phụ nữ mà tìm hiểu đàn ông trước là hư đúng, nên cuối cùng rồi là không có cơ hội để tìm được cái người hài lòng. Hoặc là cá tính của mình có vấn đề, hoặc là người thích cãi, hoặc là người khó chịu, hoặc có nhiều yếu tố tâm lý khác mà làm cho khi quen nhau thì hút nhau rất là nhanh, đến với nhau thời gian là bị dội ngược. Hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ người đàn ông trên hành tinh này cũng thế, mà đàn ông ta đâu bận tâm về chuyện đó. Về phụ nữ thì cứ mặc cảm đi gặp thầy bói, cuối cùng tiền mất mặt mang. Cho nên là túc mạng minh là một loại tri thức mà việc rút các kinh nghiệm từ đời sống quá khứ sẽ có thể trở thành các bài học đạo đức và nhân quả rất là có tính thuyết phục. Kể về bản thân mình á, là phải biết chọn lọc những điều hay như một kinh nghiệm quý giúp cho người khác tham chiếu và bắt chước nếu cần. Loại thần thông này là không phải hiện hữu 24/24. Lúc nào Đức Phật và các vị thánh A-la-hán muốn thì các vị mới nhập vào loại thần thông đó để trải nghiệm. Nếu một người nào mà lúc nào cũng thấy đời sống quá khứ của mình, thức cũng như là ngủ, dễ bị tâm thần, các nhà ngoại cảm trong những tháng đầu tiên có được năng lực ngoại cảm điên dại và muốn chết đi vì thấy mình như là một con người lẫn lộn giữa ma và người vậy. Nghe được tiếng ma, thấy được các hư linh mới chết chưa siêu, lẳng lơ giữa hai cái cảnh giới người và ngạ quỷ, rất dễ căng thẳng khủng hoảng tâm lý. Đó, đây là một năng lực phục vụ cho kinh nghiệm đạo đức ở hiện tại trên nền tảng bài học của quá khứ bản thân. Nguyện 7, nguyện chúng sinh trong cõi nước của tôi có được thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông á, là một loại trí tuệ thấy rõ được sự tái sinh của chúng sinh trên nền tảng nhân quả trong tương lai. Điều này phần lớn chúng ta có thể làm được nếu hiểu và thuộc rất nhiều các công thức về nhân quả. Chúng ta có thể đón biết được tương lai và vận mệnh của một con người và nhiều người. Ví dụ một người suốt ngày say xỉn ma túy thì chúng ta biết là tương lai người đó là lặng đặng, không nghề ngỗng, ăn bám, dựa dẫm, bệnh tật, khổ đau, bị mọi người khinh khi. Tương lai cũng thế thôi. Bằng suy luận trên nền tảng kinh nghiệm chúng ta có thể đoán biết được. Nhân quả như là một luồng ánh sáng mà ai vô vào nó sẽ có thể thấy rõ được mọi thứ rất là chuẩn xác ở hiện tại và nói kết tương lai. Nguyện 8, tất cả chúng sinh trên cõi nước của tôi đều có thiên nhĩ thông. Là một loại lỗ tai mà màng nhĩ có thể nghe được các loại sóng âm đặc biệt của ưng linh và các loài động vật khác nhau. Ngày nay thì các nhà dạng vật học đó, bằng quá trình nghiên cứu dài chục năm, cung cấp cho chúng ta các thông tin về các loại sóng âm của một số loài động vật, tượng trưng cho các sắc độ vui, buồn, mừng, giận, yêu, ghét, muốn. Và các thông tin đó như là biểu đạt sự truyền thông. Khi bị tấn công, con mẹ phát ra các loại âm thanh mà theo đó các loại con sẽ cảm nhận được và phải ẩn nấp để tránh cái sự tấn công giết chết của các con vật đối thủ lớn hơn, khỏe mạnh hơn. Nếu ta chịu khó nghiên cứu nhiều về vạn vật học bởi các công trình nghiên cứu được công bố trên kênh truyền hình Discovery, tức là Khám Phá, và Animal Planet, Hành Tinh Động Vật hay là Thế Giới Loài Vật, có lẽ không cần phải chứng loại thần thông này, chúng ta cũng cảm nhận được ít nhiều các sắc độ tâm lý và nghiệp riêng, nghiệp chung của một số chủng loại chúng sinh. Ai đã từng nuôi chó dễ dàng cảm nhận tiếng sủa nào biểu tỏ sự mừng rỡ đón chào, tiếng sủa nào là quan ngại, tiếng sủa nào là đáng sợ hãi. Một số nhà ngoại cảm có năng lực thấu thính, có thể nghe được các sắc âm của một số hương linh chưa siêu, nhờ đó truy tìm được các hài cốt bị mất tích đang chôn hoặc là vùi lấp dưới lòng đất. Trong vòng 30 năm qua tại Việt Nam, khoảng 10 nhà ngoại cảm đẳng cấp Việt Nam làm được các công việc này. Đó là một năng lực nếu biết khai thác và sử dụng cho các mục đích thiện đó, thì có thể phụng sự cho rất nhiều người. Lạm dụng sẽ trở thành là một nghiệp xấu. Nguyện chính các chúng sinh trong cõi nước của tôi sẽ có được tha tâm thông. Đó là đây là năng lực biết rõ được tình tự, tâm lý, cảm xúc, nhận thức, lối sống, thói quen, nhân cách của người khác. Bây giờ chịu khó học những nhà nhân tướng và các loại bối toán chuẩn xác thì ít nhiều gì chúng ta đón biết được tính cách của người khác, ít nhất là 70%. Các loại bối toán đều đặt trên nền tảng quy nạp, tức là nhiều sự kiện ở nhiều con người xảy ra ở nhiều hoàn cảnh và thời điểm khác nhau, nhưng có cùng một mô típ kết quả na ná, từ đó ta dẫn đến một kết luận, và kết luận đó hầu như là khá chuẩn xác, chỉ là không có tuyệt đối. Ví dụ trong lòng bàn tay, người nào có làn da bàn tay quá mỏng, bóng loáng, sắc máu tụ ửng hồng, và mu bàn tay đó thì cũng bóng láng, đường chỉ tay thì chi chít quá nhiều, thì ta biết đó là một người cực kỳ nhạy cảm, thông minh về ngoại ngữ, khéo léo trong giao tiếp, nhưng vô cùng khổ tâm vì đón biết rất rõ, rất nhanh các thái độ ứng xử của người khác đối với mình. Chỉ cần nghe trong vòng 1 phút về đặc tính đó, chúng ta có thể biết được tha tâm thông rồi. Còn ai giỏi một cách có khoa học về tử vi thì hầu như còn đón biết được tâm lý của một người chuẩn xác hơn. Người có được trình độ trí tuệ, sống với nhân quả chuẩn mực, đọc nhiều kinh sách Phật dạy và sách thánh hiền trong qua lịch sử 2000 năm của Phật giáo, cũng ít nhiều đạt được các trình độ tha tâm thông bằng kinh nghiệm. Các nhà làm mà công tác tư vấn tâm lý mà có được năng lực này đó thì dễ giúp cho đương sự vượt qua được những bế tắc và trở ngại. Nghe dễ thở, để ý và nghiên cứu một cái có hệ thống, dần dà chúng ta sẽ có được năng lực tha tâm thông. Còn việc tu tập để đạt được năng lực đó là một tiến trình tự nhiên thôi, do trí tuệ sáng suốt thì nhìn là chúng ta biết liền, ít nhất là trên kinh nghiệm của bản thân. Nguyện 10, mong cho các chúng sinh trên cõi nước của tôi có được thần túc thông. Cái này là một lời nguyện thôi, còn việc đạt được là rất khó. Năng lực đó bao gồm độn thổ dưới lòng đất, đi trên mặt nước mà không dùng đến các phương tiện thuyền, ngâm mình dưới sông và biển mà không cần đến tàu ngầm mà không chết, bay lượn trong không gian như là các phi thuyền. Trong kinh Tạng Chúng ta chỉ thấy Đức Phật mô tả cái câu chuyện Ngài đối thoại với một vị đạo sĩ Bà La Môn tại sông Hằng. Vị đạo sĩ đó bay qua bên kia sông, đang khi Đức Phật thì ngồi trên thuyền đi qua bên kia sông và trả một đồng xu. Ngài hỏi vị đạo sĩ, để có được năng lực này đó thì ông tốn bao nhiêu dụng công và thời gian? Vị ấy trả lời 30 năm. Đức Phật có một nhận xét nhỏ: để có được cơ hội qua bên sông Hằng, tôi chỉ tốn 1 đồng xu. Bỏ ra 30 năm để có được năng lực đó, trong khi chỉ có 1 đồng xu giao hoán là mình làm được công việc này, thì 30 năm đó quả thật là uổng ích. Đây là điều mà Đức Phật cho thấy quan điểm của Ngài không khích lệ việc có được thần túc thông. Các nhà ảo thuật, các nhà siết nổi tiếng trên thế giới đều có thể làm ra các tiết mục rất kỳ bí, thu hút quần chúng và làm giàu trên các năng lực này. Nhưng mà rồi họ vẫn bị khổ, sầu bi u não, họ vẫn bị luật pháp sờ gái, đạo đức dần xé lương tâm nếu họ làm việc gì đó sai. Cái năng lực đó nó không liên hệ gì đến sự tâm linh tu tập chuyển hóa cả. Quyển 11: tất cả các chúng sinh trên cõi nước của tôi đều biết cúng dường các đức Phật ở mười phương. Là những người Phật tử mới bắt đầu vào đạo là chúng ta đã biết cúng dường rồi. Cúng dường Phật là rất dễ, nhiều người cúng dường chúng sinh mới khó. Phật là đối tượng quá tôn kính, trí tuệ từ bi của Ngài quá siêu tuyệt, lòng vô ngã, tâm vị tha, sự dấn tâm muộn sự của Ngài là số 102. Cho nên là các đệ tử chúng ta cung kính cúng dường Phật là chuyện rất thường tình. Nên là nguyện ước này là có thể có thành hiện thực trong tầm tay 100%. Ở đây chúng ta cũng làm được việc đó. Từ lời nguyện thứ 6 cho đến lời nguyện thứ 10, tức là 5 nguyện này đó, là 5 năng lực siêu giác quan. Trong các kinh, Đức Phật xác định không phải hễ ai chứng đắc đạo quả A-la-hán trở lên là có được 5 năng lực đó. Nó thuộc về cái cấu trúc đặc biệt của cơ thể. Cho nên đừng nên dựa vào đây mà đánh giá rằng đây là yếu tố, là thước đo cho một vị đã chứng đắc được đạo. Lậu tạng thông, tức là năng lực trí tuệ thấy rõ các phiền não, nỗi khổ niềm đau đã được gột rửa và trừ diệt tận gốc rễ, là điều quan trọng nhất mà Đức Phật khích lệ tất cả đệ tử của Ngài đầu tư vào. Còn 5 năng lực thần thông trong 5 điều biểu vừa nêu là không quan trọng. Do đó người sanh về thế giới Tây Phương chưa chắc là có được những năng lực này. Nó tất cả đều là do quá trình nhân quả trên cơ thể và tâm thức. Có người đạt được, có người không đạt được. Quyển 12: chúng sanh trên cõi nước của tôi xa lìa được tâm phân biệt, các căn tịch tịnh, nếu chẳng an trụ trong định thì có thể đạt đến được niết bàn. Điều này có thể thực hiện được khi một hành giả phát tâm tu tập chánh niệm, tức là làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi, nói đến và động tĩnh. Người ấy khi tiếp xúc mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, dãy hình dung, luôn luôn đạt được trình độ chánh tri kiến, tức là không bị các phản ứng giác quan dẫn dắt theo hướng tham, sân và si. Lìa được tâm phân biệt, các hành giả sẽ thấy, nghe người biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Vẫn biết hết mọi thứ, nhưng không đứng về phía này, chống phía kia, ủng hộ và chống đối, đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Các ngài đứng trong tư thế trung lập, và và tìm thuận duyên để hóa độ các chúng sinh mà. Làm chủ các giác quan thì các giác quan được tỉnh tịch, tức là thanh tịnh, nội tĩnh, sâu lắng, không biến động, không dao động bởi các điều kiện thuận và nghịch. Các giả tham gia trong các khóa tu tại các chùa trong vòng 1 ngày hoặc 7 ngày có thể đạt được trình độ này trong một thời gian ngắn. Còn các bậc bất thối chuyển thì dĩ nhiên là không thể có được cái tình trạng bị rối loạn bởi các nghịch cảnh này, cho nên các căn thanh tịnh là chuyện không khó. Nguyện 13: ánh sáng trên cõi nước của tôi chiếu soi vô lượng không giới hạn. Và các chúng sinh cũng có được năng lực đó. Thực ra thì hành tinh nào cũng có ánh sáng chiếu soi. Mặt trời chưa có từng bị lặn và do đó chưa từng được mọc. Mặt trăng cũng chưa từng lặn và mọc. Nó theo tư tưởng Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn, lặn và mọc là cái nhìn phiến diện của chúng ta dưới góc quang học, tại một địa điểm quang học trên hành tinh thôi. Và bản thân của mặt trời mặt trăng chiếu soi cả ngày lẫn đêm. Các nhà vật lý học hiện đại cho chúng ta biết là tự thân của các vật thể là phát quang. Nếu một vật thể nào không phát quang trong chính nó thì dầu cho có ánh sáng mặt trăng mặt trời, chúng ta vẫn không nhìn thấy được chút. Đó là một sự thật. Các vì sao cũng chính là các hành tinh và các định tinh, do vì chúng có năng lực tự phát quang tự nhiên thôi, cho nên nhờ đó về đêm dưới một góc quang học giới hạn ta nhìn được chúng vô số trong vũ trụ bao la này. Như vậy cảnh giới của Phật A Di Đà cũng giống như là hành tinh của ta bà, có ánh sáng phát ra trong tự thân của nó lẫn ngày và đêm. Chúng sinh tại đây vì đạt được trình độ A Bề Bạc Trí, cho nên trí tuệ chiếu soi ngày và đêm không giới hạn cũng là chuyện thường tình. Tại khỏi ta bà, nếu một hành giả lấy kinh Tứ Diệu Đế làm nền tảng, tu tập các loại trí tuệ ba la mật được Phật giảng dạy trong kinh Bát Nhã thì cũng có được năng lực trí tuệ chiếu soi. Nguyện 14: chúng sinh nào chạm được ánh quang minh đều được an lạc, khởi từ tâm làm các việc lành. Đây là một điều hiển nhiên thôi. Quang minh này tượng trưng cho trí tuệ. Chạm được trí tuệ tức là sống với nó, trải nghiệm nó và trở thành trí tuệ trong tự thân. Lúc ấy người ấy sẽ phát khởi rất nhiều các hạt giống từ bi. Việc làm, lời nói, ứng xử, giao tới của người đó là chắc chắn mang lại lợi lạc cho tha nhân thôi. Do đó sẽ là một sai lầm nếu ai đó cho rằng các vị A-la-hán trở xuống là những người căn cơ thấp kém, hạt giống thối, hạt giống lép, vị kỷ, nhỏ nhoi về tâm lượng. Trong kinh điển Nguyên Chất, Đức Phật khẳng định người chứng được quả A-la-hán thường phát ngôn 4 câu sau đây: tái sanh đã tận, tức là không còn cảnh giới tái sanh nữa. Hạnh thánh đã thành, việc tu tập tâm linh chứng đắc là được hoàn tất. Việc nên đã làm, tức là độ sinh, mang lòng từ bi, trí tuệ giúp cho con người cuộc đời vượt qua các bế tắc, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Điều thứ ba thể hiện tính dấn thân, lòng vô ngã, tâm tử tế, thái độ vị tha của các vị đã chứng quả là hát. Cho nên ai có được trí tuệ tự động có được lòng từ bi, nhưng mà người có tình thương chưa chắc có được trí tuệ. Rất nhiều người lòng nhận, lòng thương cảm, tâm bi cảm, sự nhạy cảm là lòng từ bi. Và do đó càng làm thì càng tạo rắc rối, hoặc là không giúp cho đương sự và nạn nhân có thể vượt qua được nỗi khổ niềm đau của chính họ. Nguyện 15: chúng sanh trên cõi nước của tôi có thọ mạng vô lượng. Chuyện này là không thể thực hiện được. Đức Phật Thích Ca lịch sử chỉ sống tuổi thọ 80 tuổi thôi. Và ngài trước khi đi tu, vì thắc mắc tại sao chúng sanh trải qua sanh, già, bệnh, chết mà bỏ hết tất cả mọi thứ để trở thành nhà tâm linh. Sau khi giác ngộ rồi, Đức Phật thấy quy luật đó là không hề thay đổi. Và trong một số bản kinh, Đức Phật nói đó là quy luật bất di bất dịch. Không thể có chúng sinh nào có tuổi thọ dài lâu vô lượng không tính đếm được. Chuyện đó có mơ cũng không có. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn phải ghi nhận rằng là vì là một cảnh giới cực lạc, tức là cái niềm vui sâu lắng, bền vững, không bị biến đổi, không bị điều kiện quá. Mà nếu không hưởng được nó một cách dài lâu là quá uổng đi. Các nhà khoa học hiện đại chúng ta biết mỗi một niềm vui giác quan á, chỉ tồn tại trong bộ não khoảng 15 giây thôi, rồi sau đó vụt mất. Như vậy ai mà chạy theo các quan đại giác quan thì hãy nhớ câu nói trong kinh Địa Tạng Hoằng Kết, 5 chữ thôi: ham vui khổ vô cùng trong giới hoặc kép. Và rất nhiều người chỉ ham vui chút xíu mà khổ lị cả cuộc đời. Hai nhà sư tham gia đấu giá từ thiện mà trong tuần lễ vừa qua, làn sóng thông tin tại Việt Nam nổi lên một cách dữ dội tấn công là vì ham vui một chút. Mọi người có thiện tâm ủng hộ 55 triệu nhưng lại ngại không dám lên để tự xưng mình là người chúng đấu giá chai rượu, lại xúi hai ông thầy, và hai ông thầy lại ham vui cho nên trở thành lãnh đủ. Một vị bây giờ đó thì bị phạt 3 tháng bị trúng, một vị thì bị rút giấy phép làm trụ trì. Mặc dù về giới luật á, thì cái đó không phạm vào 4 ba la di sát, đạo, dâm, vọng. Trường hợp của nhà sư kết môi với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng á, thì dẫn đến một cái phản cảm về đời sống tâm linh. Còn một vị còn lại đó là cố tình không cho Đàm Vĩnh Hưng hung, cho nên mới giơ một bàn tay che lại như thế này. Đàm Vĩnh Hưng đã đẩy bàn tay xuống và hôn bàn tay. Dựa vào giới luật của người xuất gia là không có vi phạm gì hết. Nhưng mà báo chí đưa tin một chiều nói là Đàm Vĩnh Hưng khóa môi hai nhà sư, cho nên vị thầy thứ hai bị lãnh đủ. Trong tình huống nhẹ hơn mà bị tước quyền trụ trì 3 tháng là một khung hình phạt quá nặng, mà lẽ ra không đáng như thế. Đó chỉ vì một phút ham vui thôi. Đang khi hai vị thầy này đấu giá một tượng Phật nhỏ được 300 triệu dành cho ca sĩ đã bị bạo bệnh thì báo chí chẳng hề đề cập đến. Đó là sự bất công. Newspaper thường là được hiểu trong tiếng Anh là báo, chứ thực tế thật ra là bad news paper, là báo còn là nói những tin tức xấu đấy. Mà tin tức xấu được mô tả một chiều chứ không phải là toàn diện nữa. Cho nên ai có thói quen ham vui đó thì nhớ 3 chữ khổ vô cùng, để chúng ta biết kiềm chế và làm chủ mình trong những tình huống rất cần thiết. Lời nguyện 16: nguyện cõi nước của tôi có vô số các vị thanh văn. Thanh văn quả chứng là A-la-hán. Cách tu là nghe trực tiếp tứ diệu đế và các bài pháp của Đức Phật, giác ngộ chuyển hóa tham sân si trở thành thánh. Như vậy việc nhiều vị tu sĩ và Phật tử chứng được quả thanh văn do nghe Đức Phật A Di Đà thuyết giảng kinh là một hiện thực đó. Cái năng lực quá độ của các Đức Phật trực tiếp là rất cao. Những người sinh ra không gặp Phật do khác thời với Phật, nếu tu tập tứ diệu đế đúng phương pháp cũng chứng được quả A-la-hán. Lúc đó sẽ được gọi bằng một danh xưng là độc giác Phật, hay được phiên âm là bích chi Phật, tức là Phật giác ngộ một mình, hay là người giác ngộ không đồng thời với Đức Phật. Giác ngộ là hán từ duyên giác hay thanh văn hay bích chi Phật có mặt khắp các hành tinh chứ không riêng gì trên thế giới Tây Phương. Quyển 17 các chúng sinh trên ngọn nước của tôi sẽ được các Đức Phật khen ngợi. Đây cũng là chuyện bình thường. Rất nhiều các chúng sinh ở cõi Ta Bà thực tập hạnh Bồ Tát, làm các việc làm mang niềm vui, nhổ nỗi khổ, truyền từ bi, trao trí tuệ, làm cho rất nhiều người chưa biết đạo hiểu được đạo Phật. Hiểu được đạo Phật rồi đó thì tu tập có nhiều tiến bộ hơn. Người đã có tiến bộ tu tập thì trở nên chứng đắc hoặc đạt được nhiều quả phước báo. Thì những người như thế chắc chắn chư Phật đều tán dương. Vì người tốt mà không tán dương chẳng lẽ đi phơi bày cái xấu à? Xã hội hóa cái tốt là việc mà chư Phật khích lệ tất cả chúng ta cùng làm. Đức Phật Thích Ca thì ca ngợi về hành vi Đức Phật A Di Đà. Đồng thời lúc ấy mười phương chư Phật ca ngợi công đức của Phật Thích Ca. Các ngài không làm công việc là tán dương lẫn nhau, mà điều đó muốn nói rằng là chân lý đó cần phải được tán dương. Vì nếu không làm như thế thì người ta không biết đâu là đường đúng nên đi. Đang khi cái xấu á thì bị các phương tiện truyền thông khai thác triệt để. Cho nên khi làm một việc lành được tán dương thì quý vị đừng có chối từ. Đức Phật tán dương các vị xuất gia tu tập tinh tấn trong ba mùa an cư, ba tháng an cư kiết hạ bằng chiếc y công đức. Ngày nay đó thì giáo hội đều có các bằng công đức, bằng tiêu dương công đức cho các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư, sư cô và các cư sĩ hữu công. Đó là một sự khích lệ cho các việc làm lành. Thì chúng sinh trên cõi Ta Bà cũng như chúng sinh trên cõi Tây Phương Cực Lạc đều được chư Phật tán dương nếu làm các việc làm. Quyển 18 chúng sinh nào có 10 niệm danh hiệu tôi đều được vãng sanh, nghe danh hiệu tôi hết lòng tin tưởng, nếu có điều lành nào tâm tâm đều hồi hướng sanh về cõi nước tôi cho đến 10 niệm, nếu không được vãng sanh thì tôi nguyện không thành Phật. Chuyện này là không thực hiện được. Phần lớn các pháp sư Tịnh Độ Tông cường điệu quá lời nguyện thứ 18 này. Từ lúc thầy Tỳ Kheo Pháp Tạng phát nguyện đến nay là trải qua hàng tỷ năm. Đức Phật A Di Đà đó thành đạo từ nhiều kiếp về trước rồi. Nếu lời nguyện này là một sự thật thì cho đến thời điểm này, tức là năm 2012, Phật A Di Đà phải coi là một vị Bồ Tát mới đúng. Niệm ngài 10 niệm mà được giảng sanh là chuyện đó không đúng nhân quả. Dĩ nhiên thiện chí của thầy Pháp Tạng muốn rằng ai biết nghĩ đến người thiện, nghĩ đến việc thiện, nghĩ đến cái chí thiện và phát tâm, tâm tâm không gián đoạn về việc thiện đó thì được giáng sanh. Cái đó thì có thể chấp nhận được. Còn chỉ do động lực nhớ nghĩ đến mà được giáng sanh thì cái này nó còn không thua gì cái chủ nghĩa ô dù bao che. và nó dẫn đến một cái thói quen dựa dẫm. Trước khi qua đời, Chúa Giêsu Kitô đó đã than thở bằng một câu trách móc: lại Đức Chúa Cha trên trời, sao Cha lại bỏ con? Lời phát biểu đó đã được ghi nhận trong ba kinh thánh hiệp lãm của Tân Ước. Và các nhà thần học hiện đại của Công giáo và Tin lành đã cho rằng có thể lúc đó đó Chúa Giêsu hờn dỗi Chúa Cha trên trời. Và những nhà tâm lý học khác lại giải thích thêm: vì Chúa Giêsu Kitô bị một ảo giác rằng là có một ai đó trên không gian, trên không trung nói rằng cứ làm công việc truyền bá đạo của tôi, nếu có ai dám sờ gái, đụng đến sợ lông của con đó, thì ta sẽ ra tay cứu giúp cho. Thì đến lúc bị treo lên cây thập giá, một bản án tử tù nặng nhất của Do Thái, lúc bây giờ thì chẳng thấy có ai xuống cứu giúp, cho nên Chúa chết một cách tức tưởi, khổ đau, trách móc và hờn giận. Mà theo đạo Phật thì cái đó không dẫn tới một cảnh giới tái sanh an lạc. Từ một câu chuyện khổ đau bi đát của cuộc đời Chúa Giêsu ở giai đoạn cuối, các nhà thần học của Kitô giáo đã nắn tạo ra một câu chuyện Chúa chết để chịu tội khổ của con người. Muốn như thế thì vẫn kết thêm một câu chuyện khác, đó là con người phạm tội tổ tông, cho nên á làm cho con người bị mặc cảm tội lỗi từ nhỏ. Mà muốn như thế thì phải qua sự cứu rỗi của Thượng Đế. Điều này hoàn toàn không có thật. Do đó các hành giả Tịnh Độ Tông mà tin một cách mù quáng vào lời nguyện thứ 18 này đó là sai với trí tuệ và sai với nhân quả Phật dạy. Chúng ta không nên trách thầy Tỳ Kheo Pháp Tạng, vì lúc ấy còn là một người phàm, mà một người phàm thì có thể bị sai lầm. Còn Đức Phật A Di Đà thì không độ chúng sinh như thế. Đức Phật Thích Ca độ chúng sinh bằng tứ diệu đế, và Đức Phật Thích Ca đã khẳng định trong rất nhiều các bài kinh không có Phật nào rời bỏ tứ diệu đế khi độ sinh. Hãy nên nhớ điều này. Nguyện 19: chúng sinh nào nghe danh tôi đều phát tâm bồ đề, tu tác công hạnh, thực tập sáu ba la mật, kiên cố không lùi, lại đem các căn lành hồi hướng cho mọi người. Đây là điều rất sâu sắc và thực hiện được. Mọi người có uy đức sẽ tạo ra niềm tin lớn ở quần chúng. Những người đang thi giọng ca vàng của The Voice trên HTV, hoặc là chu vàng giọng cổ cũng trên HTV, sau mai điểm hẹn thì đều ít nhiều trong quá trình thực tập á, đều lấy một ca sĩ ngôi sao nào mà mình tâm đắc nhất để luyện giọng. Nhưng người nào cũng có những cái chất giọng riêng, cho nên dầu có vai mượn bắt chước vẫn tạo ra một cái gì đó khác với cái người mà mình đang nỗ lực tạo ra một bản copy. Điều đó cho thấy những người đi sau do vì nể trọng các tấm gương chói sáng của các thầy đi trước mà họ phấn đấu để trở thành một con người gì đó có giá trị hơn chính họ trước lúc được nỗ lực. Còn tấm gương của thầy Pháp Tạng là quá sâu sắc, là Bồ Tát sống, và sau này trở thành Phật A Di Đà, nghe tên của ngài, biết hạnh của ngài, trí tuệ lòng từ bi của ngài, thì người ta bắt chước nỗ lực noi gương làm theo. Âu cũng là chuyện thường tình thôi. Hòa thượng nào đạo cao đức trọng làm vừa Phật tử thì quần chúng làm đệ tử là rất đông, đang khi các thầy đại đức thì đệ tử ít hơn nhiều. Các Phật tử người ta có thể so sánh một cách rất đơn giản nhưng mà rất là chuẩn: tu đến trình độ của các hòa thượng là đã giữ vững được chính mình mấy chục năm mà, còn tu đến trình độ đại đức chưa chắc à, có nhiều đại đức vẫn ra đời như thường. Do đó nghe một bậc cao đức mà phát nguyện làm các việc lành tu trí tuệ, tham gia các hạnh bồ đề, thực hiện được bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, là rất là sâu sắc. Do đó trong quá trình tu tập, chúng ta hãy lấy tấm gương chói sáng của các bậc cao túc như một bài học, là các thế hệ tại gia chúng ta cũng phải lấy những người thành công tuyệt đỉnh trong lĩnh vực sở trường chuyên môn liên hệ đến cái thiện được mọi người tán dương để làm tấm gương noi gương, thì chúng ta sẽ trở thành những con người hữu dụng thôi. Đây là lời nguyện mà chúng ta nên nhắc nhở con cháu của mình để làm và trở thành những con người có giá trị. Nguyện 20: chúng sinh nào có các căn lành, khi gần qua đời thì được những người thiện đến tiếp dẫn, đạt được trình độ bất thối chuyển. Điều này là có thể thực hiện được. Ngày nay có rất nhiều các ban hộ niệm được các thầy, các sư cô hướng dẫn trực tiếp, do đó ít cực đoan hơn các ban hộ niệm do chính các vị cư sĩ bị ảnh hưởng từ truyền thống cực đoan của Phật giáo Trung Quốc và Đài Loan. Người tại gia lập ra các ban hộ niệm cực đoan là lý do thứ nhất, họ làm siêng năng và nghĩ rằng như thế họ sẽ có được tấm vé số để về Tây Phương. Và họ phần lớn là những người đã thành đạt, cho nên không cần phải bận tâm đến công việc làm. Họ có thể bỏ ra hàng tháng, hàng tuần để làm công việc miễn phí. Đang khi các ban hộ niệm do các thầy, các sư cô hướng dẫn á, thỉnh thoảng còn nhận sự cúng dường của gia chủ. Nhiều Phật tử khi nghe so sánh như thế thấy rằng là ban hộ niệm Phật tử còn hơn là ban hộ niệm của các thầy hướng dẫn nữa. Thực ra đó, nhiều người cư sĩ chẳng trải qua một trường lớp Phật học nào, chẳng có học giáo lý nhiều, chỉ có vì nhiệt tâm thôi, do đó đâu có đủ năng lực, trình độ tâm linh cần thiết tư vấn mổ xẻ, tháo mở được nỗi khổ niềm đau và các chấp trước của đương sự đang bệnh và hấp hối ở giai đoạn cuối của cuộc đời. Cho nên phải tự lượng sức mình, đừng nên làm liều. Ở nước ngoài đó, nhất là Mỹ, Canada, châu Âu và Úc, ai không có bằng cấp trong một lĩnh vực mà làm nghề lĩnh vực đó là bị phạt tù. Bởi vì có thể dẫn đến rất nhiều các tác dụng phụ và những hậu quả xấu có thể có. Phật giáo chúng ta quá dễ dãi, nhiều thầy, nhiều sư cô cũng không trải qua một trường lớp Phật học nào, thích đi giảng là cứ đi giảng thôi. Cho nên có nhiều vị rơi vào tình trạng giảng theo tư biện, tức là quan điểm cá nhân chứ không dựa vào kinh điển. Và nhiều vị giảng sai thì giáo hội cũng không có chế tài. Nhiều cư sĩ cô học trường lớp nào hết, cứ thích là nói, thích là cứ viết. Mà bây giờ thế giới là tự do, gần như xuất bản không bị kiểm duyệt bởi Phật giáo nữa. Các tác phẩm Phật học á, được xuất bản có nhiều tác phẩm rất sâu, rất đúng, rất chuẩn. Cũng có rất nhiều tác phẩm rác rưới, tà kiến, mê tín, sai lầm, dãy đầy. Cho nên người tu học mà không biết chọn lựa có thể bị lạc dẫn là chuyện thường tình. Do đó khi học Phật mà muốn có tiến bộ nhanh, chúng ta phải nhờ tư vấn đọc sách nào trước, sách nào sau, kinh nào trước, kinh nào sau, chứ không phải thể thích là cứ đọc. Trình độ lớp 9 giờ xuống học ma trận trong toán học là không cần thiết, vì có học hiểu cũng không nổi, có hiểu cũng không ứng dụng được. Phải đến trình độ đại học thì mới bắt đầu học những thứ này. Cái gì nó cũng có trình tự, thứ lớp, bài bản thì mới có tiến bộ nhanh. Cho nên được các ban hộ niệm có kinh nghiệm, có trình độ hướng dẫn là một phúc duyên tốt cho những người chuẩn bị vẫy tay chào với cuộc đời. Và khi có người bệnh là thân nhân thì người Phật tử nên thỉnh mời các thầy, các cư sô và các ban hộ niệm có đủ các tiêu chí và kinh nghiệm để làm công việc đó. Đừng quan trọng về số đông, cũng đừng quan trọng về thời gian hộ niệm, tụng niệm lâu dài. Quan trọng là hộ niệm đúng, chứ không phải là nói nhiều, không phải là niệm nhiều. Nói đúng, hướng dẫn đúng, người ta phá vỡ được tà kiến, mê tín, chấp thủ, sợ chết, hoảng hốt, tâm bình an mà ra đi, thì cảnh giới tái sanh là an lạc. Nguyện 21. Nếu chúng sinh nào có các ác nghiệp đã gieo ở đời trước, nghe danh hiệu của tôi thì phát tâm sám hối, làm các điều lành, trì kinh, giữ giới, mạng chung không đọa lạc vào ba đường ác. Đây là lời phát nguyện có tính khả thi cao. Giới luật đạo Phật là văn bản luật đầu tiên trên hành tinh. Vị xuất gia nam đó thì có 250 điều đạo đức, xuất gia nữ thì có 348 điều đạo đức, nhằm giúp cho cả hai bên nam và nữ đó có thể thực hiện được hạnh thánh ở kiếp đời này và trở thành một tấm gương chói sáng cho quần chúng và Phật tử noi theo. Cho nên gặp được những bậc cao đức, dầu là xuất gia hay tại gia, đều sống mẫu mực, trí tuệ sáng láng, thì nhiều người dầu đã có một quá khứ đen tối, bắt đầu được làm mới, có niềm tin mới, nỗ lực chuyển nghiệp và hết lòng sám hối, từ bỏ con đường khổ đau, siêng năng đọc tụng nhiều kinh điển. Đây là lời nguyện rất hay. Đang khi nhiều vị pháp sư Tịnh Độ Tông chỉ dạy người ta đọc có kinh A Di Đà, mỗi một bài kinh đó là một to thuốc trí tuệ. Đọc nhiều kinh, chúng ta hội tụ được tinh hoa trí tuệ của các đức Phật, và đúng chuyện đó, nhớ được các kinh, chúng ta sẽ ứng dụng vượt qua được khổ đau một cách dễ dàng. Quá khứ không quan trọng, nỗ lực chuyển nghiệp ở hiện tại mới quan trọng. Gần đây tại một số chùa có thói quen tổ chức các cái trai đàn cầu siêu cho thai nhi, mà lẽ ra là không cần thiết. Lịch sử 2600 năm của Phật giáo đó cho chúng ta thấy rất rõ là một lễ cầu siêu được diễn ra, đối tượng là thập loại cô hồn, thập là 10, chỉ cho tất cả các hương linh chết chưa được siêu gì, động cơ nào, chết như thế nào, tiếc nuối ra sao, chấp như tao không quan trọng nữa. Dầu cho già, trẻ, hay là có đạo, không có đạo, chấp không chấp mà chưa siêu, đều là đối tượng được lòng từ bi của các vị tham gia lễ cầu siêu hướng về, giúp cho họ hiểu rõ được vô ngã, vô thừa để sớm được tái sinh. Thai nhi không nghe biết được vì các giác quan chưa được phát triển. Do đó phần lớn sau khi bị sảy thai hay phá thai, các sai nghi sẽ tái sanh liền ngay lập tức. Việc cường điệu thai nhi sẽ ăn quán giang hồ là điều không nên. Do đó các bà mẹ, thay vì mặc cảm sau khi tham dự các khóa lễ cầu siêu thai nhi, thì hãy nỗ lực chuyển nghiệp. Sám hối không chưa đủ, sám hối mới bày tỏ lòng ăn năn rai rứt thôi. Chuyển nghiệp là tạo các hành động bảo hộ sự sống, gây dựng hòa bình, thương yêu lời Phật, bảo vệ môi trường. Chúng ta sẽ trực tiếp chuyển hóa được cái nghiệp sát hại trước đây, thì giờ đó nghiệp xấu dần dà được rơi sụp. Còn chỉ có lại Phật, giàu có tỷ 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 nghìn năm, mỗi một ngày là một ngàn lại như Tây Tạng, thì nghiệp sát hại và những nghiệp xấu khác vẫn còn hy quyền. Lại Phật thì có phước báo của lại Phật và có sức khỏe, chứ không thể chuyển được nghiệp sát và những nghiệp xấu. Các Phật tử hãy nhớ điều này, và đó chính là nhân quả. Lại Phật mà hết được các tội xấu thì Đức Phật có khác gì các vị Thượng Đế và Thần Linh vốn là do mê tín nắng tạo ra? Đức Phật vượt trội hơn các Thượng Đế và Thần Linh là vì Ngài giảng dạy trí tuệ và nhân quả. Còn các tôn giáo khác là giảng dạy mê tín và hứa hẹn ảo. Nguyện 22, chúng sinh trong nước chúng tôi không có những người nữ. Ở đây hoàn toàn không có cái phân biệt giới tính, vì nữ giới là phương tiện để khai sinh ra chúng sinh. Và việc khai sinh đó phát xuất từ nghiệp tham ái. Chỗ nào có tham ái, Đức Phật là sự khẳng định chỗ đó có sân hận, si mê và toàn bộ nỗi khổ niềm đau theo đó mà có mặt. Ý muốn nói là sự tái sinh theo nghiệp là không có mặt ở trên cõi Tây Phương. Theo chúng tôi chuyện này sẽ khó có thể thành tựu được. Tất cả các chúng sinh đều được sinh ra từ sự phối ngẫu giữa một giống cái và một giống đực, giữa người nam và người nữ. Quá sanh chỉ có mặt với các loại chúng sinh vi tế, mà nghiệp xấu và nghiệp bất hạnh là quá nhiều. Cho nên lời nguyện là lời nguyện thôi. Đức Phật Thích Ca sanh ra từ mẹ của Ngài, chứ không phải từ không phải. Mà người theo Ấn Độ thích dùng triết lý biểu tượng để mô tả, thay vì nói là sự ra đời của nhân vật Sakya, Siddhartha Sakya mang lại lệ lạc, an vui, hạnh phúc cho con người, thì ta nói là sanh ra từ không phải. Vì cái gì bên tay phải trong nền văn hóa gọi là tượng trưng cho cát tường và lệ lạc. Vậy thôi. Khai thác nghĩa đen của một biểu tượng là một sai lầm lớn. Phải giải mã biểu tượng bằng triết lý và các nội dung truyền thông có tinh thần tương đương. Cho nên cõi nước nào cũng phải có người nữ và có các giống cái thôi. Các Đức Phật, các vị A-la-hán trở lên, mặc dù kinh điển Bali nói rằng như củi hết lửa tắt, điều đó không có nghĩa là sau khi giác ngộ các ngài không còn tiến trình tái sanh nữa. Kinh Đại Bát Niết Bàn đưa ra một ảnh dụ rất sâu sắc. Vào buổi hoàng hôn, mặt trời ngừng sự chiếu soi ở nửa vòng trái đất, lập tức ở nửa kia của trái đất ánh sáng của mặt trời tiếp tục chiếu soi. Sự chiếu soi của mặt trời chưa từng lặng tắt. Hình ảnh này tượng trưng cho các Đức Phật và A-la-hán sau khi giác ngộ, bỏ cái thân phàm, sau khi chết thì các ngài không mất hẳn mà lại tiếp tục có mặt bằng nguyện lực từ bi để độ các chúng sinh hữu duyên, chứ không phải là do nghiệp dẫn dắt. Các tổng giám thị, các giám thị, các công an ở trong trại tù 24/24 khác hoàn toàn với các phạm nhân bị trừng phạt bởi một bản án từ tòa án. Dầu trong khuôn viên của trại giam là giống nhau, và hai thành phần này cũng ở trong phạm vi của trại giam, một bên thì được xem là quản lý và trừng phạt tội phạm, một bên được xem là tội phạm vì đã tạo ra tính cách nạn nhân của xã hội. Các vị Bồ Tát có mặt ở cảnh giới xấu là do phát nguyện đa nghi chúng ta ngữ người phạm kế tục là bị nghiệp lôi kéo như một thói quen và quán tính của thói quen. Cho nên các ngài vẫn phải có mặt giống như các loài chúng sinh, nhưng mà nghiệp thì ngài không bị lôi dẫn như chúng ta, vậy thôi. Cho nên một thế giới nào đó mà không có người nữ là không bao giờ có thật. Nguyện 22, tất cả người nữ trong cõi giới nước của tôi đều nguyện chuyển thành thân nam. Hai lời nguyện này là mâu thuẫn nhau. Nếu đã không còn có người nữ thì làm gì có chuyện mà chuyển người nữ thành thân nam, không ạ? Vì là lời nguyện người ta có thể ước bất cứ cái gì. Và quý vị đừng nên nghĩ đây là nguyện của Phật A Di Đà, đây là của thầy Pháp Tạng. Dù giống như chúng tôi là thầy Nhật Từ và nhiều thầy khác đang còn tu làm đạo, có thể có nhiều cái nguyện rất hấp dẫn, nhưng mà có những nguyện sẽ không bao giờ thực hiện được vì trái với nhân quả. Rồi sau này quý vị cắt cớ bám vào cái lời nguyện ngày trước ông thầy Nhật Từ tại chùa Xá Lợi này đã nguyện như thế, tại sao thầy không chịu làm? Vì có làm được đâu mà làm. Ví dụ như khi một thầy một sư cô nào đó nhiệt tình quá phát nguyện, bất cứ lúc nào quý vị mà có khổ đau cứ gọi điện thoại nhờ tôi tư vấn, tôi sẵn lòng làm. Lúc đó đang một giờ khuya đang ngủ, gái phò phò gọi reng reng reng, hỏi ai đó, nói thầy con khổ quá, thôi mai hả, cúp ngủ tiếp. Cái chuyện thôi nên ta phải thông cảm thôi, có nói cũng không nói được. Cái giờ đó không phải là giờ thuyết pháp. Giờ đó là cái giờ để thư giãn, lấy lại tinh thần cho ngày hôm sau. Có nguyện như thế đi nữa thì các Phật tử cũng đừng cắt cớ mà làm như thế, vì làm như thế là sát sư. Mà chúng tôi bị như thế thường xuyên, 1-2 giờ khuya có người gọi điện thoại tới, ngủ thì chưa đủ tỉnh, làm sao mà lấy tinh thần đâu mà nói. Việc khác múi giờ giữa Mỹ và Việt Nam dẫn đến tình trạng như thế là khá thường xuyên. Cho nên bị từ chối trong tình huống đó thì cũng đừng có buồn. Thực ra thì không có gì chúng ta phải mặc cảm cái thân phận người nữ và giới tính nữ. Tương tự cũng không có gì mà phải đi mặc cảm cái thân phận thuộc giới tính thứ ba, ô môi hoặc bê đê. Cái nghiệp mình nó tạo ra như thế là cha mẹ chúng ta cũng không nên mặc cảm khi có những đứa con rơi vào cái nghiệp giới tính thứ ba. Đâu phải chúng muốn mà nghiệp nó quyết định như thế, là làm cha mẹ phải sáng suốt, đừng sầu bi khổ u não. Nếu có khả năng tài chính thì cho con em mình sang Thái Lan giải phẫu chuyển giới tính, tốn trung bình là 20.000 đô, tức khoảng 420 triệu, là trở thành một con người mới rồi. Hiện nay chỉ phần lớn là chuyển đổi giới tính từ thân nam thành gái, ít có trường hợp chuyển ô môi thành người nam. Tại vì người nữ bị ô môi đó thì cơ thể là lùn thấp, tướng thì nó vằm về không được đẹp, bây giờ đổi sang người nam thì lùn tịt ra, thì sợ mất cái duyên mà cũng không mạnh dạn làm việc đó. Do đó lỡ cái nghiệp riêng của chúng ta ở kiếp này chúng ta trở thành người nữ hay người giới tính thứ ba thì đừng vì thế mà sầu bi khổ u não. Rất nhiều người nữ thời Đức Phật đã chứng quả A La Hán, để lại tác phẩm bất hủ trưởng lão ni kệ, đó là những bài thơ thiền chứng đắc. Nên giữa Đức Phật Thích Ca lịch sử và thầy Pháp Tạng có một khoảng rất lớn. Đức Phật Thích Ca dạy người ta không nên mặc cảm về giới tính, nhưng mà thầy Pháp Tạng thì lại mặc cảm về giới tính. Thầy muốn là chúng sinh trong cõi nước của Ngài là không có những người nữ, nếu có thì phải chuyển thành thân nam, không cần phải như thế. Nguyện 24: tất cả chúng sinh trên cõi nước của tôi đều tái sinh từ hoa sen. Thì cái lời nguyện này đó nó giống với cái lời nguyện thứ 22, không có người nữ, không có giống cái, tức là không có sự thụ thai, không có tiến trình tái sinh theo nghiệp, mà được hóa sen từ một hoa sen. Chuyện đó theo chúng tôi là không có thật, vì đây là lời nguyện của Phật, thầy Pháp Tạng đó. Hoa sen á, là một biểu tượng thanh tịnh trong đạo Phật. Hoa sen có mặt từ bùn nhơ và nước đọng, nhưng là nổi trội hơn các loại hoa khác vì có đủ gương, nhụy, cánh, hạt. Toàn thân hoa sen, từ bông sen, ngó sen, gương sen, hạt sen, tâm sen, lá sen, đều có thể có giá trị y khoa và kinh tế, cũng như là ẩm thực. Đang khi rất nhiều các loại hoa khác thì không có được giá trị tương đương như thế này. Lấy hoa sen là một biểu tượng nhằm ám chỉ rằng đang có mặt trong cõi phàm, cõi ta bà, nhiều nghiệp, vũ trượt ác thế mà vẫn có thể làm cho chính mình được thanh tịnh bằng tứ diệu đế, thì đó là một hạnh nguyện cao cả, đáng được tán dương. Nên tái sanh bằng hoa sen là không cần thiết. Nhưng mà mình hiểu nghĩa bóng của nó là gì. Những chúng sinh đạt trình độ tâm linh bất thối chuyển, tức sơ quả đã cho lên, và chư thượng thiện, tức là thượng thiện tuyệt đối, thì tái sinh không bằng nghiệp mà tái sinh bằng lòng từ bi. Chuyện đó là có thật. Nói tóm lại, 24 lời nguyện, tức là một phân nửa của 48 lời nguyện mà thầy Pháp Tạng phát nguyện đang khi còn tu tập với tư cách là một người phàm, có nhiều điều chỉ đặt trên nền tảng của lòng thương cảm, có một số điều đặt trên nền tảng của lòng từ bi, có một số điều đặt trên nhân quả và trí tuệ. Là những người tu học Phật theo Đức Phật Thích Ca lịch sử, chúng ta phải nương vào các lời phát nguyện trên nền tảng từ bi, trí tuệ, nhân quả và những gì có thể làm được. Đừng bám vào những lời nguyện chỉ là vì lòng thương cảm thôi. Chẳng hạn như nguyện thứ 18, ai niệm 10 danh hiệu mà không sanh Tây Phương thì không thành Phật. Nhiều người bám vào đó như là một chân lý, cứ đời cứ niệm Phật chối chết. Từ lúc trở thành Phật tử cho đến lúc qua đời, không đọc kinh, không làm lành, không tu tập, không chuyển hóa, chỉ có biết niệm Phật không thôi. Và họ nghĩ rằng là như thế là quá dư rồi để được giảng sanh Tây Phương, là một sai lầm lớn. Đang khi Đức Phật A Di Đà được Đức Phật Thích Ca mô tả trong cái A Di Đà đó, thì tiêu chuẩn bản sanh thì có căn lành lớn, hết tham sân si, công đức lớn tức là vạn thiện công đức, nhân duy tốt lớn tức là tạo điều kiện môi trường hoàn cảnh cho người khác cùng tu, pháp âm lớn tức là lấy dư liệu ta bà làm chánh nhân để xây dựng tịnh độ, và nhất tâm bất loạn. Phần lớn chỉ nhớ tôi thứ năm, bỏ bốn cái tướng đầu đó, thì ngồi xuống niệm Phật chỉ toàn là vọng niệm thôi, vì có hết tham sân si đâu, vọng tưởng nó có thể trổ dậy bất cứ lúc nào. Cho nên Đức Phật A Di Đà, trong kinh A Di Đà thì vượt một cách cao siêu so với thầy Pháp Tạng tiền thân của ngài ở nhiều kiếp trước. Đó là chuyện hiển nhiên, một bên là phàm, một bên là Phật, một bên là đang nhân địa tu, một bên đó là chứng thành quả giác ngộ. Cho nên là chúng tôi không khích lệ truyền bá 48 lời nguyện của Phật A Di Đà là thế. Nếu nói rõ thì phải nói là 48 lời nguyện của thầy Pháp Tạng, còn Phật A Di Đà thì không có 48 lời nguyện đó. Đố ai tìm ra trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật và những bài kinh thuộc về tịnh độ có 48 lời nguyện của Phật A Di Đà? Làm gì có. Các Đức Phật này không có nguyện nhiều, các Đức Phật là thực hiện độ sanh nhiều trên nền tảng trí tuệ và từ bi. Đó là sự khác biệt rất lớn giữa một người phàm và một bậc giác ngộ. Hy vọng là phần phân tích nửa đầu của 48 lời nguyện sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về những gì có thể làm được và những gì không làm được. Chúng tôi hoàn toàn không có dụng ý đã phá tịnh độ tông như một số người đã cố tình quy chụp trong thời gian qua.
Giờ đây xin dành phần còn lại cho giải đáp các thắc mắc. Câu hỏi này như là một số táo quân. Trong kinh Pháp Thú Thí Dụ trang 96, dịch giả Thích Thiện Pháp có kể một câu chuyện thái tử Kỳ Đà bị con trai là Lưu Ly đâm chết để cướp ngôi Đông Cung. Lúc đó thái tử mỉm cười, tâm không sợ hãi, cam lòng chịu chém. Khi bị chém, nghe trên không có nhạc trời trỏ lên, nước thần rước thần thức của ông. Sau này biết chuyện Phật còn bảo các tỳ kheo, thái tử Kỳ Đà chẳng tham vinh vị, thà chết một lòng giữ đạo, sanh lên khỏi trời vui vẻ tự nhiên. Câu chuyện này phải chăng đã dạy con người nhất thiết không được phản kháng mà nên nhẫn nhục cam chịu? Đây là một triết lý sống như đã chết. Với triết lý này, con người sẽ trở nên yếu đuối, nhu nhược và ương hèn, phải không? Theo chúng tôi đó,
có lẽ là tác giả của tác phẩm Pháp Ký Thí Dụ vừa nêu đã trích dẫn sai lầm câu chuyện. Thực ra người bị thái tử Tỳ Lũ Ly xóa ngôi không phải là Kỳ Đà. Kỳ Đà là anh em cùng cha khác mẹ với Tỳ Lũ Ly. Người bị xóa ngôi ở đây đó là vua Ba Tư Nặc, tức là cha của Kỳ Đà và cha của Tỳ Lũ Ly. Cho nên là câu chuyện đã sai với tình tiết lịch sử khá nhiều, do đó chúng ta không nên bằng tập. Vua Ba Tư Nặc trị vì nước Kosala chưa từng bị con trai Tỳ Lũ Ly giết chết trực tiếp. Sau khi bị Tỳ Lũ Ly xóa ngôi thì vua Ba Tư Nặc đi về nước Ma Kiệt Đà để nhờ cháu ruột của mình là vua A Xà Thế cứu viện. Nhưng vì tuổi cao sức yếu và bệnh tật, vua Ba Tư Nặc đã chết giữa đường. Do đó theo chúng tôi câu chuyện đó nó sai lầm quá lớn. Nói cách khác là đạo Phật không hề chủ trương những cái loại nhẫn nhục theo kiểu chịu đựng để cho kẻ làm xấu muốn làm gì thì làm. Trong cái luật Phật dạy đó, nó có phần khai, mặc dù nó có những cái giá trì và phạm. Khai là mở rộng, cho phép trong các tình huống tự vệ. Còn ngoài điều kia vừa nêu, giá là ngăn cấm, và ai không làm theo tức là trì, thì cái đó được xem là bị phạm giới luật. Hiểu giới luật mà không biết được đâu là tình trạng được khai mở, tức là cho phép, thì ta rất dễ dàng lý giải sai lầm đạo Phật chủ trương một nhẫn nhục tiêu cực. Các nhà triết học Mác Lênin, cụ thể như giáo sư Nguyễn Đại Thư, trong tác phẩm Lịch sử Phật giáo Việt Nam cách đây 22 năm đã phê phán nặng nề rằng vì học thuyết nhẫn nhục và bắt sát của đạo Phật mà nước Việt Nam đã bị bành trướng bá quyền Trung Quốc đô hộ 1.000 năm, Pháp đô hộ 100 năm và Mỹ phân hóa nội bộ Nam Bắc 30 năm. Đó là một lời quy kết tội rất sai lầm. Năm 1991, chúng tôi có hàng loạt các bài báo phản biện lại quan điểm trên đăng trên báo Dân Hộ với bút hiệu là Từ Nhật Thích, tức là đọc ngược lại là Thích Nhật Từ. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, ngài Ca Diếp hỏi Đức Phật một câu có cớ: có một tiền kiếp nọ, khi còn làm đạo Bồ Tát, ngài đã giết 500 các tên sát nhân mà họ đó đã lợi lại nỗi khổ niềm đau và sát hại không biết bao nhiêu triệu con người. Lý do tại sao ngài lại sớm chứng đắc được đạo quả vô thượng Bồ Đề? Đức Phật trả lời: này Ca Diếp, đang khi nhìn thấy cái cảnh tượng đau khổ, cái chết vô tội của biết bao nhiêu người, ta với tư cách là một vị Bồ Tát phát nguyện chịu nghiệp riêng về cho chính bản thân mình, cho nên ta đã lập kế giết sạch sành sanh 500 tên sát nhân đó. Nhờ đó mà hàng trăm triệu người đã thoát khỏi cái chết. Về nhân quả, nghiệp sát ta phải chịu, nhưng về cái phước quả cứu sự sống á, thì ta được nhiều hơn. Cho nên bù trừ về nhân quả thì Đức Phật vẫn còn có phước. Này Ca Diếp, khi làm công việc chấp nhận nghiệp riêng, ta phát xuất từ trí tuệ chứ không phát xuất từ lòng căm phẫn hận thù những kẻ vô lại đã giết những người vô tội. Và ta đã mạnh dạn làm việc đó, chấp nhận nghiệp riêng xấu cho bản thân mình. Này Ca Diếp, khi làm một cái việc như vừa nêu, ta đã hội đủ được bi trí và dũng, cho nên quả xấu ít mà là quả thiện lại nhiều, nhờ đó tiến trình giác ngộ của ta nhanh chóng hơn. Đó là một đoạn kinh rất là sâu sắc mà người nào chống đạo Phật về học thuyết hiểu sai nhẫn nhục thì nên suy nghĩ lại. Tại các ngôi chùa Bắc Tông, vào các buổi chiều sau khi tụng kinh xong thì có bài tán dương hộ pháp có hai câu: bảo chữ chấn ma quân, công đức năng luân. Ai cầm chày kim cang, tức là tự trí tuệ, tiêu diệt các loại ma quái, những kẻ xấu ác bằng sự trừng phạt và luật. Công đức là không thể nghĩ bàn. Và chùa bắt ông nào cũng có hình ảnh ông ác, tức là đường trưng là luật pháp nghiêm trị cái những kẻ xấu. Đạo Phật không dung túng sự xấu, đạo Phật chủ trương đạo đức. Mà muốn có đạo đức thì phải thiết lập công bình xã hội. Công bình xã hội phải có thưởng và phạt. Tốt thì được thưởng, xấu thì bị trừng phạt. Và đạo Phật khích lệ mọi người tôn trọng luật pháp. Câu hỏi kế tiếp, cũng theo quan niệm sống như nêu trên, tức là nhẫn nhục tiêu cực. Trong lịch sử Phật giáo, trường đạo Đa Lăng Đà đã bị quân Hồi giáo tàn phá, thiêu hủy và sát hại các tu sĩ. Nếu như các tu sĩ phản kháng lại thì làm gì trường đạo A Nan Đà bị hủy diệt? Đây là vết thương lòng của lịch sử Phật giáo Ấn Độ và cũng là bài học xưa máu cho các tu sĩ đời sau suy gẫm về lòng từ bi và nhẫn nhục. Khổng Tử có câu: nhân đạo với kẻ thù là tự hủy diệt chính mình. Giả sử chùa Giác Ngộ bị quân Hồi giáo tấn công tàn phá thì thầy sẽ làm gì? Thầy có kêu gọi các thầy khác ngồi im, nhẫn nhịn và cam chịu để mặc sức cho bọn người kia hoành hành? Rất may là chùa Giác Ngộ không rơi vào tình huống đó. Chùa Giác Ngộ mới vừa được san bằng ngày hôm qua và chuẩn bị để đặt móng làm tầng hầm. Cho nên có những giả thuyết không có sự thật, hỏi bạn tên. Thực ra về phương diện lịch sử thì khi Đạo Đa Lăng Đà bị tấn công đó, trường Đạo Đa Lăng Đà lúc đó là có 20.000 sinh viên học 2 ca sáng và chiều. Như vậy ta có thể suy luận mỗi một ca vào buổi sáng là 10.000 sinh viên. Số lượng các giáo sư và giảng viên lúc đó là 1.500 người. Trường chiếm một diện tích là 15 cái số vuông. Lực lượng Hồi giáo lúc đó là nhiều gấp bội, có súng ống, xin lỗi, có dao mát và đều là các binh lính thiện chiến. Đang khi các tu sĩ thì chẳng có cái gì trên tay, có kháng cự cũng chết như rôm rạ thôi. Và trong lịch sử cũng chưa từng có những cái mô tả là các tu sĩ có kháng cự hay không kháng cự. Vì bị đánh úp và đánh bất ngờ, người ở trong tư thế bị động chết là chuyện có thể thông cảm được. Có phản kháng cũng không thoát khỏi cái chết đâu. Do đó có tình huống nên phản kháng và có tình huống không nên phản kháng. Bây giờ có nhiều người ta đặt ra giả thuyết, nếu Tây Tạng với số lượng mấy triệu dân mà chống lại Trung Quốc 1.2 tỷ người thì Tây Tạng sẽ không còn một người nào còn sống. Cho nên Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chủ trương tị nạn ở Ấn Độ vào năm 1959. Nhờ đó mà Tây Tạng có mặt trên khắp toàn cầu hiện nay. Kỷ niệm 40 năm tị nạn đó thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã dùng cái từ là chào ăn mừng 40 năm đại chuyển pháp luân. Ngài không dùng cái từ pháp nạn như Phật giáo Việt Nam ở năm 63, không làm dụng từ, tức là biết nhìn cái tích cực từ những cái tiêu cực, biết nhìn cái giá trị từ những cái không có giá trị, để cho lòng hận thù được chuyển hóa và khích lệ cái công cuộc chuyển pháp luân, tức là hoàn truyền chánh pháp. Nếu Tây Tạng tiếp tục ở Tây Tạng thì chưa chắc đạo Phật Tây Tạng đã ngời sáng như là trong 40 năm vừa qua. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Nếu phản cự lại Trung Quốc thì toàn bộ bị chết, Đạt Lai Lạt Ma cũng chết, các tu sĩ cũng chết, thì ai truyền đạo đây? Chết lãng xẹt là một điều đáng trách, nhưng chết theo dạng thí mạng cùi không phải là một chuyện hay ho. Sống mà hèn hạ thì sống cũng bằng thừa, nhưng mà sống có trí tuệ thì đời sống đó là cực kỳ có giá trị. Đặt lên bàn cân lợi và hại, nên và không nên. Có những lúc á, chúng ta phải chịu cái phận nhục để tiếp tục sống và làm những việc cần làm còn dở dàng. Còn binh pháp á, lùi một bước để tấn nhiều bước là chuyện mà chúng ta không nên quên. Chủ nghĩa bất bạo động của Gandhi đã làm cho đất nước của Ấn Độ đó được giao trả độc lập. Cho đến lúc đó mà Ấn Độ có khởi nghĩa chưa chắc đã thành công, vì Anh á, chia để trị. Một nước như thế mà Anh á, chia ra có 550 vị tiểu vương, chưa từng có một nước nào có nhiều vua như thế. Patan, một nhà chính trị lỗi lạc của Ấn Độ, sau thời kỳ Anh trị đã vận động 550 vua hợp nhất để trở thành một đất nước độc lập như hiện nay. Đó là chuyện rất khó làm, nhưng ông đã làm được. Cho lúc đó mà có đấu lại với Anh, 550 ông vua này có 500 lực lượng quân đội, và họ chỉ cần chống lẫn nhau thì toàn bộ đất nước Ấn Độ này có thể chết như rôm rạ nè. Cho nên tùy tình huống mà nên chọn là giải pháp thế nào là có lệ cho quần chúng, vì mạng sống con người là rất quý, cho nên không thể thiếu cẩn trọng. Xin kết thúc tại đây.